là hồi nãy giờ ra chơi đó thì có một vài vị có hỏi hai câu hỏi và cũng thỉnh là nói chung trong đại chúng, bởi vì các vị nói là nó cũng có lợi cho đại chúng, cho nên là đề nghị Tâm Tâm là giải thích chung cho cả lớp nghe. Thì trong cái lời, trong cái câu hỏi đó nó có hai câu. Cái câu thứ nhất đó, câu này câu thứ hai mà đổi lại thành câu thứ nhất, là cái khi mà cái người sắp chết đó, thì cái cách mà mình độ trì cho người đó như thế nào. Thì bây giờ tôi không có nói tới cái chuyện mình độ trì cho người khác, bởi vì mình có đủ cái năng lực mới độ trì cho người khác. Cái thứ hai nữa là cái người đó đó, mình phải biết cái pháp tu của họ mới độ trì được. Còn nếu như cái người này hoàn toàn không có tu và không có pháp tu thì chỉ có mình niệm Phật là an lành nhất, hoặc là mình tụng cái bài kinh, làm là trong lúc mình tụng thì cái tâm ý của mình an trú vào trong đó thì làm cho người ta được bình an, thì như vậy cũng tốt cho cái người đó thôi. Còn bây giờ mình nói chính mình đây, thì mình sẽ độ mình trong cái lúc lâm chung ra sao? Bởi vì không phải ai cũng có phước chết trong lúc tuổi già, và không phải ai cũng có phước để chết vì bệnh, mà người ta có khi không phải bệnh mà đột quỵ chết, hoặc bất thình lình chết, hoặc chết bất cứ cái nơi đâu, cái chỗ nào, thì điều đó không ai biết được. Bởi vì cái tử của chúng ta nó đã định hình từ trong cái tâm quả tục sinh rồi, không phải do phước đời này, không phải do tất cả những cái nghiệp chúng ta gieo trong đời này làm nên cái chết của ta, mà cái chết của ta nó đã quyết định từ trong cái tâm quả tục sinh rồi, tức là nó là cái quả và đã có định hình trước rồi. Do đó đó, chết vào lúc nào, chết trong tư thế nào, chết ra sao thì chúng ta đã có rồi. Vậy thì khi sinh ra đời, có thể ta không biết lúc ta sinh ra đời, nhưng ta có thể chuẩn bị cho cái giờ ra đi. Thì trong tất cả các cái cách mà để tự độ trì cho mình trong lúc lâm chung, không có cách nào tốt nhất bằng cách tu thiện cả. Tại vì sao? Tại vì cái khi mà cái người sắp chết, người sắp chết á, thì tối thiểu tất cả mọi người khi chết tối thiểu có khoảng một phút đồng hồ biết chắc chắn mình không thể sống. Đó là ai cũng có cái phước đó. Dẫu là chết bất cứ một cái hình thức nào thì có một phút đồng hồ hoặc ít hơn một phút đồng hồ biết chắc chắn mình phải chết. Thì cái thời khắc đó còn đủ để tự độ mình, nếu mà hằng ngày mình biết quân tập. Cho nên khi mà chúng ta hành thiền, mà chỉ là hành thiền căn bản thôi, và như hằng ngày chúng ta vào đây mà chúng ta hành thiền đó, thì Tâm Tâm có nói là mình để ý đến cái yếu tố thuộc về quả đại đây, tức là cái đề mục của mình đó, mình làm cái người canh cửa ở ngay cái vùng mũi mình đây. Thì khi mình canh cửa như vậy đó, mình tập để thấy một cái yếu tố là quả đại thôi, chứ không có thấy một cái gì khác hơn. Có rất nhiều cái nó diễn ra cùng một lúc nhưng mình không cần thiết phải thấy. Mình tập như thế để chi? Để mình tạo một cái thói quen quan sát, một cái thói quen quan sát hơi thở cái đã. Còn ngoài ra những cái khác không nói, bởi vì từ đâu tất cả cái gì cần thiết sẽ mở sau. Bây giờ chỉ nói đơn giản vậy thôi. Thì cái khi mình có cái thói quen vậy thì quý vị phải biết rằng một phút đồng hồ trước khi chết thì trước đó đó là tất cả những cái yếu tố nè. Quý vị thấy là yếu tố địa đại nó hoạt động ở chỗ nào, là cơ thể nó bắt đầu nó cứng, không nhúc nhích được, nó cứng lại. Cái yếu tố của phong đại đó là nó bắt đầu nó ngưng hoạt động hết tất cả mọi thứ. Cho nên cái tác ý của mình là bây giờ muốn nói không được, là vì nó không làm cho cái lưỡi và cái môi cử động thì nó không hoạt động được. Bây giờ cái tai muốn dở lên không dở được, yếu tố địa đại và phong đại hoạt động rất mạnh, cho nên cái người nằm đó bất lực rồi, vì thế không. Còn cái yếu tố quả đại thì quý vị thấy là cái lạnh nó đã bắt đầu đi từ chân xuống. Nếu cái phước lành thì nó đi từ chân lên, nếu phước không lành nó đi từ trên xuống. Cho nên quý vị thấy không, cái con đường mà chúng ta gọi là tiến hóa tâm linh đi khác, con đường thoái hóa về tâm linh đi khác. Nếu nó từ trên đi xuống là con đường tái sanh xuống cảnh khổ, nếu nó từ dưới đi lên có thể từ người trở lên. Thì như vậy quý vị đã thấy được cái yếu tố của quả đại. Bây giờ cái yếu tố của thủy đại là khi đó đó, tất cả những gì mà bây giờ hiện nay mình thấy trong người mình khỏe, có nghĩa là tất cả những cái cơ thể bộ phận mình, các cái tế bào nó dính lại, nó liền lạc với nhau thành một cái khối. Còn bây giờ tới đó là nó đã rã rời rồi, không làm thế nào được cả. Thì như vậy nó chỉ còn cái gì? Nó chỉ còn cái hơi thở vô ra, vô ra. Rồi có khi nó ngưng một chút, nó yếu lần chứ không phải mới ngưng đây. Rồi nó lại vô ra, rồi đến khi á nó hắt ra một cái nó chết. Thì mình đã từng quen để ý cái hơi thở rồi, thì khi mình đã từng quan sát cái hơi thở của mình rồi, thì cái tâm mình an trú trong đề mục đó, thì khi cái giờ khắc cuối cùng đó, thì tất cả mọi người, chỉ trừ cái người quen hành thiền thôi, còn ngoài ra tất cả, dẫu mình hiểu biết bao nhiêu nữa, thì cái nỗi sợ hãi bao giờ nó cũng phát sinh. Tại sao nó sợ hãi? Vì nó chạy ở đây nữa quý vị, nó chạy trong cái sở hữu tưởng. Từ trong cái vô lượng kiếp cho đến nay đó, chúng ta không biết bao nhiêu lần sanh tử, mà mỗi lần chết đi đó. Mỗi lần chết đi đó thì cái kinh nghiệm tái sanh là một cái kinh nghiệm rất là đau khổ. Kinh nghiệm tái sanh rất là đau khổ. Cho nên đó, đối mặt với cái chết ai cũng sợ hãi cả. Cho nên quý vị thấy là những cái vị đạo sư thường dạy mình đó, hằng ngày phải quán niệm đến cái chết. Bây giờ mình còn khỏe mạnh thì coi nó sợ hãi ra làm sao cái đã. Rồi quán riết rồi đó thì nó bớt sợ hãi. Đó là cách chúng ta tập hàng ngày. Cái thứ hai nữa đó thì nó đau đớn, nó gọi là cái khổ, thân thức thọ khổ nó phát sinh rất là mãnh liệt. Người có bệnh nó vẫn đau, người không bệnh nó vẫn đau. Nó đau là bởi vì nó rã rời. Còn không nó ở trong một cái trạng thái là nó cứng lại, cái người nó rất là khó chịu. Nó cũng phát sinh ra một cái tâm thức không có hài lòng. Như vậy quý vị thấy là sợ hãi, đau đớn nè. Rồi nó còn cái gì nữa? Cái gì mạnh nhất? Luyến tiếc. Là vì sao? Là vì những cái mối dây quan hệ mà chúng ta thiết lập đây, chúng ta cắt không được, rứt đi không đành. Đó là ba cái điểm chính yếu mà nó chiếm hữu cái tâm thức của cái người sắp ra đi. Cho nên chúng ta tập đi. Bởi vậy mà Tâm Tâm mới nói cho quý vị là hãy làm hạnh Bồ Tát với tất cả những người thân yêu mình. Sống hết lòng đi, sống đẹp nhất đi. Cái gì có thể cho người thân mình cho hết đi. Cái gì có thể săn sóc cho người thân mình, có thể làm cái gì, không còn chừa cái gì nữa mình nữa, cứ làm đi. Nhưng đừng bám, đừng đòi một con đường trở lại. Bây giờ tôi lo cho người này đó, mai mốt tôi bệnh không biết mấy người này có lo lại không. Cái đó là khổ. Bây giờ mình chỉ biết là cái duyên phước của người đó gặp mình thì mình lo hết tất cả. Còn cái chuyện mình tới đó có được hay không, đó là quả phước từ trước, không phải cái mình đang gieo đây. Nhớ như vậy để không đau khổ. Và nhớ như vậy để khi chúng ta sống với ai, chúng ta sống với tất cả tâm lòng. Cái gì có thể làm được, cái gì có thể nói được, đem lại cái ngập an lành cho tất cả mọi người, chúng ta đi sống tất cả. Để giờ ra đi chúng ta không có tiếc là chúng ta đã sơ sót một cái gì đó. Cái đó là cái điều cực kỳ quan trọng để mà nó cắt đứt những cái sợi dây này đây. Và như vậy một phút đó, khi tất cả những cái trạng thái đó phát sanh lên, ta hiểu rằng những cái trạng thái này sẽ đưa ta đến cảnh giới của ma giới. Đó là nói những người tốt, những người lành trong đời sống hàng ngày. Còn những người tạo ác nghiệp, giờ đó không có phải chỉ bao nhiêu đó thôi, mà tất cả những cái ác nghiệp mình tạo ra bây giờ nó hiển lộ lên. Nếu khi mà cái người này đó làm thương tổn một cái người khác, thì cái đôi mắt của người ta trong cái đau đớn và trong cái hận thù Và trong cái cực kỳ quán trách đó, đó nó hiển lộ liền ngay trong lúc đó. Thành ra nó không phải chỉ bao nhiêu đó thôi, đây là nói với những người lành. Thì cái đó nó cuốn hút rất nhanh, không có thể kịp mà định tĩnh đâu. Nhưng mà nếu hằng ngày mình sống lành, hằng ngày mình hướng thượng, hướng thượng, hướng thượng, và có cái thói quen để ý cái hơi thở, thì giờ phút đó mình hiểu rồi, nên trở lại với những người thân yêu mình bằng hình hài một con người. Chúng ta sẽ được tái sanh làm người nếu chúng ta đó bỏ được cái sự luyến tiếc tài sản của cải, con cái, người thân yêu, vân vân. Ta bỏ được cái này, ta sẽ là có con đường để làm người. Và như vậy mình an trú vào trong cái đề mục mà mình từng đã hành trì mỗi ngày đây, thì khi cái hơi thở mà nó hắt ra, thì cái tâm thức chúng ta an trú trong hơi thở để đi ra, thì nghiệp thiện phát sanh, con đường tái sanh làm người là chuyện có thể xảy ra. Đừng chờ ai hộ niệm cả, đừng ỷ lại chỗ đó. Chỉ những người không biết tu thì mới chờ người ta giúp đỡ. Bởi vì khi đến hộ niệm thì người ta tụng kinh, thì do cái từ lực của người đó đem đến cho cái người này một chút bình an, và từ cái bình an đó người ta sẽ ra đi bằng cái thiện nghiệp của người ta. Nhưng những cái luyến tiếc này, nếu mà người đó không có biết cái cách để mà thoát ly nó ra đó, thì cái chuyện đó người đó phải chịu thôi, đâu có làm sao được. Đó, cho nên đó là một cái. Cái thứ hai nữa là còn câu hỏi, hỏi là bây giờ làm thế nào để mình giúp những cái người thân yêu quá cố của mình đó được siêu sanh tịnh độ, tức là ra khỏi cái cảnh giới đau khổ mà tái sanh đến một cái cảnh giới tốt đẹp hơn. Bởi vì nó có từng cái cấp độ để cái tái sanh. Thì không có cái gì mà giúp cho cái người thân của mình tái sanh nhanh bằng đi nghe pháp cả. Tại vì thí dụ như quý vị đi làm phước để hồi hướng tốt, quý vị cúng dường trai tăng để hồi hướng tốt, nhưng cái tốt nhất vẫn là đi nghe pháp. Như vậy làm thế nào những người thân của mình có thể nghe pháp được? Thì mỗi ngày, mỗi lần mà quý vị đi nghe pháp bất cứ ở đâu, thì trước giờ đi đó, quý vị đến chỗ cái bàn thờ ông bà của mình, nói hôm nay ngày mấy tháng mấy, đúng mấy giờ con sẽ đến cái chùa nào hoặc cái nơi nào đó để nghe cái vị nào giảng pháp, và chùa đó là ai trụ trì, con sẽ đi đến đó. Thì con thỉnh mời tất cả cụ quyền thất tổ, thân bằng quán thuộc đã quá cố của con, cũng như tất cả chư vị mà tạm trú trong cái nhà này, theo con đến đó để nghe pháp. Thì khi quý vị đến trước cổng chùa đó, cổng tịnh xá, thì quý vị đừng có vô liền, đứng ở ngoài cổng đó và nói ba lần: xin Long Thần hộ pháp của chùa này, tức là chùa Long Hưng đây, đến chùa nào thì nói chùa đó, là cho phép tất cả những người thân nhân của con hoặc là tất cả những chư vị đi theo con được vào chánh điện để nghe pháp ba lần, rồi mình hãy đi vào, không cần phải nói lớn, có thể nói thầm. Còn nếu không đó, một là người ta không được vào, hai là người ta có vào thì ở ngoài sân, người ta không có ở trong chánh điện để nghe được. Thì quý vị thấy không, nếu như cái người thân của mình mà tái sanh ở cái chỗ ma giới thì đó là những người tốt. Nhưng mà phải tái sanh làm ma giới cũng chỉ vì cái tình cảm luyến ái này thôi, cho nên rất là tội nghiệp. Ngày đêm cứ nương vào trong cái tình cảm của người thân yêu, rồi khi người ta không nghĩ tới mình nữa, thì mình rất là đau khổ. Thành ra cái con đường tâm linh nó chỉ thoái, không thể tiến lên được. Nhưng mà khi đi nghe pháp, hiểu rõ, biết rõ vậy rồi, là trong sát na là sẽ siêu sanh tịnh độ, tức là có thể tái sanh làm người. Cho nên đó là cái cách mà giúp đỡ tích cực nhất. Còn ngoài ra đó, thì chúng ta cứ tiếp tục làm những cái việc lành, những cái phước lành. Chúng ta làm những cái gì mà chúng ta thấy tốt đẹp nhất, thì mỗi lần làm như vậy, chúng ta đều chia cái phước này, đều hồi cái hướng cái phước này đến tất cả những cái người thân yêu đã quá cố của chúng ta. Và xin quý vị đừng quên là hồi hướng cái phước này đến cả những người vì vô minh chúng ta đã làm thương tổn. Cái con số này rất lớn, Tất cả chúng ta đây tuy được làm người, nhưng không phải chúng ta không có nghiệp sát. Tất cả chúng ta đều có nghiệp sát. Và vì vậy đó mà chúng ta cần phải hồi hướng. Và ngay cả cái khẩu nghiệp của chúng ta đó cũng làm thương tổn cái tâm linh của người khác. Và khi chúng ta đã biết con đường tu rồi thì chúng ta nên hồi hướng đến tất cả những vị mà vì vô minh con đã làm thương tổn. Mình cũng kính thỉnh người ta đến để nghe pháp. Và khi người ta hiểu biết như vậy thì cái mối quan trái nó mới mở ra. Đừng nghĩ rằng người khác có nghiệp sát mà mình không có nghiệp sát. Quý vị cứ thử nghĩ đi, hằng ngày mình đi vậy thì cái bước chân của mình dẫm đạp lên biết bao nhiêu con vật phải chết. Quý vị thấy Đức Bổn Sư sắm một cái khăn lược. Bây giờ tất cả những ai thọ giới là đều phải có cái khăn lược. Thọ giới xuất gia, thọ giới tỳ kheo có cái khăn lược để mà làm một cái biểu tượng rằng là ngay cả những cái sinh vật nhỏ nhất đó cũng không có tàn sát đó. Và quý vị thấy mà một cái lực cho những cái vị tỳ kheo mà gọi là tu rốt ráo rồi đó, thì một cái lá cây trên cành không dám hái. Một cái trái cây đó mà quý vị dưng lên mà không cắt ra không dám ăn. Không? Luộc một cái hộp để ăn mà cái hộp đó trong đó có thể sinh một cái cây không dám. Có những người đó là đi một cái ghe trên bờ sông ha, mà lúc cái ghe nó chao đảo đó mà nắm cái bụi cỏ, mà rồi sau đó thả cái bụi cỏ trên dòng sông, cái bụi cỏ đó nó bị chết đó, mà phải chậm mà nhập cái quả vị thánh. Rồi quý vị hiểu là cái nghiệp sát rất là quan trọng, mà trong nhiều đời nhiều kiếp do chúng ta phải mưu sinh, do chúng ta đây đó là vì không có hiểu hết, cho nên là chúng ta đều trực tiếp hoặc gián tiếp có dính vào trong nghiệp sát. Do đó trong cái phần hồi hướng đừng bao giờ quên cái phần hồi hướng cho những người mà vì vô minh chúng ta đã làm thương tổn. Chúng ta tập lần có thể lúc đầu chúng ta không có ý thức sâu, nhưng mà lần lần do cái tập tành lần lần đó, thì cái tâm của chúng ta nó mềm mại lại đó, rồi dần dần chúng ta sẽ cảm thông được. Và cái này thì đến khi mà những cái quả bất thiện nó phát sanh á, khi người ta làm thương tổn ở trong tâm của mình, người ta thương tổn trên thân của mình, và từ cái thân nó thương tổn trong tâm của mình, và cái nỗi đau trong tâm của mình á, mình sẽ cảm thông được với những cái mà mình làm thương tổn người khác. Và khi như vậy đó, mình có cần cái người mà làm thương tổn mình đó nói một cái lời mềm mại hay không? Thì khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta trân trọng trong cái việc mình làm. Và cái đó là một cái con đường tiến hóa tâm linh hết sức là nhẹ nhàng và hết sức là thân ái, mà chúng ta đây ai cũng phải cần có như vậy. Còn nếu không, trong cái giờ của chúng ta ra đi rất đổi là nặng nề. Cái thứ nhất là do quả nghiệp sát sanh. Cái thứ hai là do đó chúng ta đã không hộ trì những người thân quá cố của mình, thì những người thân quá cố giờ đó đó có thể là không có đến để hộ trì chúng ta được. Cho nên quý vị thấy những cái người mà thập già đó, mà cái khi người ta sắp chết á, một hai tháng trước khi chết á, quý vị để ý cái này, Tâm Tâm có để ý theo dõi cho nên mới nói được, là thường đó người ta nói là ồ, tôi nằm chiêm bao, tôi thấy ba tôi thấy má tôi, thấy bà nội, bà ngoại tôi. Và cái giờ lâm chung đó, có người nhắm mắt nói má ơi, cái rồi đi. Thì đó là hết sức có phước. Tuy người ta không theo được Phật, nhưng người ta theo được người thân yêu của người ta để trở lại làm người. Đó là hai cái điều chúng ta sinh hoạt ngày hôm nay. Bây giờ quý vị ngồi nán lại một chút xíu để tôi thỉnh ý thầy trụ trì, rồi xong rồi trả lời cho quý vị luôn. Thì như vậy xin nhắc lại là, một là chúng ta sẽ quay về phía bên kia, hai là chúng ta sẽ tập theo như cô Cúc hướng dẫn, để cho ai đau chân thì ngồi trên ghế, còn ai còn có thể tập để hành thiền được thì chúng ta chịu khó ngồi dưới đất để học. Rồi xin mời quý vị chúng ta đứng dậy để hồi hướng chư thiên.
Akasattha cha phummattha devanaga mahidika punyanno anumodang tu chirang rakang tu sasanang Akasattha cha phummattha devanaga mahidika punyanno anumodang tu chirang rakang tu rajano Akasattha cha phummattha devanaga mahidika punyanno anumodang tu chirang rakang tu nyatayo Akasattha cha phummattha devanaga mahidika punyanno anumodang tu chirang rakang tu panino Akasattha cha phummattha devanaga mahidika punyanno anumodang tu chirang rakang tu no sada chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng xin hoan hỷ phước đền chúng con hộ trì phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyên thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hô tu nha ta vô y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hô tu nha ta vô y đằng hô nha ti năng hô tu su khi ta hô tu nha ta vô y đằng quạt ta mê pun nhang a sa va kha ya va hằng hồ tu do phước báu chúng con đã trong sạch làm đây hay là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.